Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 11. Khai thị thứ 89. Pháp sư Viên Anh có mấy câu nói rất quan trọng. Nếu người niệm Phật chiêm tu phước huệ và có tịnh nguyện, lâm chung tự nhiên, tâm chẳng điên đảo, tâm quy hướng tịnh độ, Ngài tự xưng là chủ nhân của tam cầu đường. Tam cầu là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Cầu phước và cầu huệ giúp cầu sanh tịnh độ, trao chứng thượng phẩm. Mấy câu này chính là pháp sư Viên Anh hiện thân thuyết pháp. Cả đời Ngài chú trọng kinh Lăng Nghiêm, nhưng hành trì Di Đà. Lúc ban đầu Ngài nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng tâm quy hướng tịnh độ. Gian nhà Ngài ở được gọi là tam cầu đường, tức là ngôi nhà có ba chuyện mong cầu. Phần trước cuốn Yếu Giả Giảng Nghĩa có ảnh của Ngài và một đối liễn: cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ, ba điều mong cầu. Giống như kinh Di Đà đã nói, không thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên để được sanh cõi ấy, là cùng một ý nghĩa. Người niệm Phật phải kiêm tu phước huệ. Phước là gì? Huệ là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, tâm thanh tịnh là phước. Trong tâm chúng ta có rất nhiều vướng bận, đó không phải là phước. Do vậy, chúng ta phải biết phước báo không phải là ngũ dục, lục trần, chẳng phải là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Những thứ ấy chẳng thể nào mang theo, chỉ gây thêm rắc rối cho chúng ta, chẳng đem lại lợi ích gì cả. Do vậy, trong kinh Đức Phật dạy, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là năm cội rễ của địa ngục, chẳng phải là chuyện tốt. Nhất định phải giác ngộ. Phước báo là thân tâm thanh tịnh. Tại sao? Được vậy thì tâm chúng ta mới không điên đảo. Tâm hiện nay không điên đảo, lúc lâm chung tâm cũng sẽ không điên đảo. Huệ là gì? Huệ là có thể nhìn thấu. Phước là có thể buông xuống. Nhìn thấu buông xuống là phước huệ. Tịnh nguyện là có đầy đủ tính nguyện hạnh, đầy đủ tam tư lương. Chúng ta đừng thấy hai chữ phước huệ liền nghĩ phước là phước báo, tiền bạc của cả nhiều là có phước báo, huệ là thông minh. Vậy thì chúng ta phải học nhiều thứ. Nghĩ vậy là hoàn toàn sai lầm. Thật ra phước là buông xuống. Buông xuống liền có phước. Nhìn thấu liền có huệ. Đó là phước huệ thật sự, đích thực, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Vấn đề lớn là vấn đề đời đời kiếp kiếp chưa từng giải quyết xong. Đời này chúng ta có thể giải quyết. Do vậy, phước huệ đó không thể nghĩ bàn. Người đó sẽ được tự tại, hạnh phúc, hưởng thụ, tức là thân tâm thanh tịnh, thân tâm vô sự, là người có phước huệ hạng nhất trong thế gian và suốt thế gian. Lão pháp sư Viên Anh làm gương thị hiện cho chúng ta. Khai thị thứ 90. Thực tế thì Tịnh Độ Tông có phương pháp rất tuyệt diệu, nhưng người tin quá ít, người không tin lại nhiều. Tuyệt diệu của Tịnh Độ Tông ở chỗ nào? Tuyệt diệu ở câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật hiệu này là ở trước chúng tôi giảng rất nhiều, nói rất tường tận. Một câu Phật hiệu này triển khai ra chính là 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện chính là kinh Vô Lượng Thọ. Triển khai kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Triển khai kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là vô tận pháp môn mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đã nói. Đem nó rút gọn lại thành một câu Phật hiệu, ta chỉ cần niệm câu danh hiệu Phật này chính là đã tu hết vô lượng, vô biên, vô tận, vô số pháp môn mà tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đã nói, không sót một pháp môn nào. Như vậy mà không tuyệt diệu sao? Quá tuyệt diệu, ai tin điều này? Đáng tiếc là không ai tin. Người tin điều này phước báo rất lớn. Người tin tưởng sẽ niệm rốt ráo có Phật hiệu này. Tôi dạy người khác còn thêm một bộ kinh. Vì sao còn thêm một bộ kinh? Vì lòng tin chưa đủ, chưa hoàn toàn tin tưởng. Kinh Vô Lượng Thọ cũng không sao, trình độ tin tưởng chưa đủ. Tôi dạy quý vị đọc kinh. Đọc kinh giúp quý vị chánh tính, giúp kiên định nguyện vọng cầu sanh tịnh độ. Quý vị nên biết thế giới cực lạc rất vi diệu. Ở đó không có thiên tai, là môi trường tu học tốt nhất trong biến pháp giới, hư không giới. Đức Thế Tôn thuyết pháp suốt 49 năm, nhưng chưa từng nghe Ngài nói đến thế giới cực lạc có đau bệnh, có người bị bệnh, chưa từng nghe qua. Thế giới cực lạc có người chết, cũng chưa từng nghe qua. Không có đau bệnh, không có tử vong. Khai thị thứ 91. Những điều này chúng ta đều phải biết rõ ràng. Vì sao niệm Phật A-di-đà? Vì sao cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc? Thì sẽ hiểu. Trước tiên là chính mình hiểu. Chính mình chưa hiểu sẽ sinh ra tham luyến thế gian này, không muốn bỏ được. Không có gì khác ngoài tham luyến và tình chấp. Viễn ly bốn tướng, tu lục độ này là đúng. Chúng ta dùng phương pháp gì để buông bỏ bốn tướng này? Tôi nói với quý vị, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể buông bỏ. Thật sự y theo phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, niệm liên tục, năm ba năm tự nhiên sẽ buông bỏ bốn tướng. Không nghĩ đến buông bỏ, không cố ý buông bỏ nó, nhưng tự nhiên sẽ buông bỏ, không còn nữa. Trong lòng không còn nghĩ đến ta, phước báo của ta, bệnh tật của ta, thân thể của ta, không còn nghĩ đến những điều này nữa. Vì sao? Hoàn toàn nghĩ đến Phật A-di-đà. Những thứ tạp loạn này tất cả đều không còn. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là toàn bộ tâm niệm của ta. Đây chính là thực sự để Phật A-di-đà trong lòng. Những thứ khác đều như mây như khói. Như vậy là đồng tâm với Phật A-di-đà. Đọc bộ kinh này, đọc 48 nguyện là đồng nguyện với Phật A-di-đà. Đồng tâm đồng nguyện thì làm gì có chuyện không vãng sanh? Cảnh giới vãng sanh tuyệt đối không phải ở cõi đồng cư, cũng không ở cõi phương tiện, mà trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đây là điều mà ngay trong đời này chúng ta có thể làm được. Vậy tại sao không làm? Không cần thời gian quá dài, năm ba năm đến 10 năm nhất định có thể làm được. Nếu thật sự lập đại nguyện này, cứ nhắm theo một phương hướng, một mục tiêu mà đi lên, như vậy thì Phật A Di Đà ngày ngày đều ở bên cạnh chúng ta. Ngài quan tâm đến chúng ta, chư Phật Như Lai hộ niệm, thiền lòng thiện thần gia hộ là việc tốt nhất trong thế suốt thế gian. Tại sao lại không cần? Chỉ muốn suốt ngày suy nghĩ này kia, còn tự cho là đúng, như vậy là sai. Khai thị thứ 92. Nhẫn nhục chính là lòng nhẫn hại, kiên trì vĩnh viễn, không biến chất, vĩnh viễn, không thay đổi, vĩnh viễn, không mất đi. Tinh tấn, tinh là thuần mà không tạp, chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một môn tham nhập, huân tu lâu dài, chính là tinh tấn. Một môn tham nhập là tinh, huân tu lâu dài là tấn. Chỉ tâm nhất xứ, tâm chúng ta hiện nay là tâm tán loạn, từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Chỉ tâm nhất xứ là gì? Tôi dừng lại ở nơi Phật A Di Đà suy nghĩ hay khởi tâm đồng niệm, toàn là Phật A Di Đà. Ngoài Phật A Di Đà ra thì không có gì nữa. Như vậy gọi là chỉ tâm một chỗ. Cái ta không còn nữa, ta chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà chính là ta. Được như vậy thì không có gì chẳng làm được. Những gì Phật A Di Đà làm được thì ta cũng làm được. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này nói gì? Chẳng phải đang nói chính mình đó sao? Không hề nói đến người khác. Đây là thật, không phải giả. Cho nên dẫn dắt chúng sanh an trú vào trong chánh đạo, kiến lập đại tâm. Đại tâm chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là an trú. An là bình an, là bình đẳng an trú. An là vĩnh viễn, không có thiên tai, không có nguy hiểm. Đây là điều không thể không biết, không tìm được phương pháp cao hơn nữa. Phương pháp này Đức Thế Tôn và tất cả chư Phật Như Lai giới thiệu cho chúng ta. Từ một ngày cho đến bảy ngày là thành công. Quý vị tìm xem phương pháp nào có thể khiến ta thành công trong vòng từ một ngày cho đến bảy ngày. Bậc thượng thượng căn là một ngày thành công, người động căn bảy ngày cũng có thể thành công. Có phương pháp nào cao hơn phương pháp này chăng? Có phương pháp nào chắc chắn hơn phương pháp này chăng? Có phương pháp nào dễ hơn phương pháp này chăng? Không tìm thấy. Càng thù thắng thì càng dễ. Pháp xuất thế gian như vậy, pháp thế gian cũng như vậy. Khai thị thứ 93 chính là kinh Vô Lượng Thọ. Dễ hơn nữa là tiểu bổn kinh A Di Đà, cũng là kinh dịch. Từ thời ngài Huệ Viễn đại sư đến nay, y theo kinh A Di Đà tu hành, vãng sanh chứng quả, không biết bao nhiêu người. Y theo kinh Vô Lượng Thọ không nhiều. Vì sao? Kinh Vô Lượng Thọ chưa có bản hay, xem hết năm bản thì quá phiền phức, nên mọi người đều học kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nhất là được sớ sao của Liên Trì đại sư, yếu giải của Ngẫu Ích đại sư là đầy đủ rồi. Đại sư Liên Trì và đại sư Ngẫu Ích thực sự đã nói ra hết tinh túy của kinh A Di Đà. Những điều này trước đây chúng ta đã học, không chỉ học một lần. Cho nên con đường này là con đường chân chánh vô thượng. Chúng ta ngày nay cầm được trên tay mà cũng không biết, không nhận ra giá trị của nó, thật là đáng tiếc. Con đường chân chánh vô thượng đang ở trong tay mà cứ đi cầu bàn môn tả đạo, như vậy có tiêu đời hay không? Như vậy là sao? Chứng tỏ chúng ta chưa đủ lòng tin. Vì sao không đủ lòng tin? Không nhận ra chân giá trị, cứ cho rằng có con đường khác tốt hơn, con đường khác có thể giúp ta thành tựu. Việc này Liên Trì Đại Sư đã nói rất hay. Ngài nói Tịnh Độ Tông chánh và phụ song tu, niệm Phật A Di Đà là chánh tu. Vậy dùng điều gì để làm trợ tu? Vẫn là dùng cách niệm A Di Đà Phật để làm trợ tu. Liên Trì Đại Sư nói chánh và trợ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa. Nói rất là hay. Ngài nói rất tuyệt diệu. Khai thị thứ 94. Chúng ta mê, nhưng mê ở đâu? Mê ở chỗ có tự tánh mà không biết dùng, hoàn toàn để A Lại Gia làm chủ. A Lại Gia sắp đặt chúng ta trong lục đạo luân hồi và luân chuyển theo nó. Tự tánh được ví như chủ nhân, A Lại Gia được ví như người làm trong nhà. Bây giờ đã hoàn toàn điên đảo, người ở trở thành làm chủ. Nó sắp đặt lục đạo rồi kêu chủ nhân đến đó. Thật sự là như vậy. Chủ nhân là thật, người hầu là giả. Chúng ta đã sai một cách kỳ quặc. Không có giáo huấn của Phật Bồ Tát thì chúng ta vĩnh viễn là mê mà không có giác. Chứ Phật Bồ Tát đến thức dậy, chúng ta mới biết chân tướng sự thật. Tuy biết chân tướng sự thật, nhưng người ở làm chủ đã quen, nên hình như ngay lập tức chưa thể hay chuyển được. Đây chính là vì sao học nhiều năm như vậy mà tập khí này vẫn không thay đổi. Đạo lý chính là ở chỗ này, chịu sự xếp đặt và khống chế của nó. Như Lai gọi là người đáng thương. Mình vốn là một vị Phật, tại sao lại trở thành như vậy? Quý vị thử nghĩ xem, như vậy không đáng thương sao? Khi nào mới tỉnh lại? Điều này phải nhờ vào sự huân tu lâu dài. Từ từ phải nên hiểu rõ ràng minh bạch. Nếu thật sự đã thấu triệt sẽ hoàn toàn thay đổi. Tịnh tông là con đường lớn. Con đường này ở đâu? Chính là một câu danh hiệu, sáu chữ hồng danh. Quý vị cần nên hiểu, trong sáu chữ hồng danh hàm nhiếp viên mãn Bồ Tát Đạo, cũng chính là những điều Bồ Tát cần tu đều có đủ trong đó. Nhất tâm chuyên tu, không có tạp niệm. Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí nói đồ nhiếp lục căn. Đồ nhiếp lục căn chính là buông bỏ vạn duyên. Tịnh niệm tương tục chính là một câu Phật hiệu. Trong câu Phật hiệu này cần phải tịnh, dùng tâm thanh tịnh. Tịnh là gì? Không có hoài nghi, không có xen tạp. Có hoài nghi là lòng tin không chính, có xen tạp là hoàn toàn phá hoại công phu niệm Phật của mình. Vì sao ta niệm Phật? Mục đích niệm Phật của ta là gì? Mục đích niệm Phật là hy vọng thông đến Niết Bàn Thành. Tạp niệm xen vào thì Niết Bàn Thành không thể đến được, công phu hoàn toàn bị nó phá hoại. Cho nên không được có tạp niệm, không được có hoài nghi. Nếu thâm nhập một môn huân tu lâu dài, điều này mới thật sự giúp chúng ta nên vứt bỏ ý niệm hoài nghi và lo lắng, vứt bỏ tạp niệm, tá muội liền hiện tiền. Đây gọi là niệm Phật tá muội. Niệm Phật tá muội cũng gọi là nhất tâm bất loạn, công phu sáu càng bất đồng. Tịnh Độ Tông nói đến ba đẳng cấp. Thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn, Trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn, hạ phẩm gọi là công phu thành phiến. Trong mỗi cấp bậc lại phân ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ và nhất tâm niệm Phật sẽ giúp ta nâng cao cấp bậc này, không ngừng nâng cao. Nếu bốn tướng chưa buông bỏ mà bị bên ngoài mê hoặc, sẽ rất dễ bị thoái tâm. Tâm rất dễ thay đổi, lại đi vào vòng của danh văn lợi dưỡng, lại lẩn quẩn trong các pháp thế gian. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Nói cách khác, chúng ta lại trở về trong luân hồi lục đạo, bị lạc mất con đường niết bàn. Trong Hoa Nghiêm Sớ Sao nói con đường thông đến quả vị Phật gọi là đạo. Khai thị thứ 95. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy rằng thời kỳ chánh pháp thành tựu giới luật, thời kỳ tượng pháp thành tựu thiền định, thời kỳ mạt pháp thành tựu tịnh độ. Bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Đức Phật dạy trong thời kỳ mạt pháp tịnh độ dễ thành tựu, có thể suy xét chăng? Rất khó. Nếu như tiếp xúc tịnh độ thì có thể tin tưởng, có thể lý giải. Người thiện căn lớn, người thượng thượng căn, thượng trung hạ cũng không được. Vậy phải làm sao? Nhất định phải lãng phí một khoảng thời gian, lãng phí 10 năm, 20 năm. Quý vị ở trong pháp môn xem xét tông phái của các nước, sau đó mới xác định một môn. Khi tôi mới xuất gia, tôi xuất gia học Phật được 7 năm. Tôi học Phật khoảng trên dưới 10 năm như vậy, bởi vì tôi luôn luôn giảng kinh ở ngoài. Trong thính chúng có một số lão cư sĩ học Phật 30-40 năm đều học rất tốt. Các tông phái như Hiện giáo, Mật giáo, họ đều tiếp xúc, họ đều đã học qua. Hơn nữa, những lão cư sĩ này là những người nổi tiếng, tuổi lớn rồi. Cuối cùng, họ đã giác ngộ ra rằng bất luận học pháp môn nào cũng không có lợi ích. Khi hơn 80 tuổi, họ chân thành niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Họ bảo tôi mỗi ngày niệm 30,000 phiến danh hiệu Phật. Họ là kinh hành niệm Phật, về hưu ở thôn quê. Ở thôn quê mỗi buổi sáng thức dậy ra ngoài đi bộ, đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sáng sớm thức dậy cũng là thể dục, một bước niệm một tiếng Phật hiệu. Bước 30,000 bước như vậy, niệm 30,000 danh hiệu Phật, đó là bài tập của họ. Họ nói với tôi như vậy. Tôi tán thán họ. Tôi nói: các vị hoàn toàn đúng rồi. Các vị thật sự đã tìm được phương pháp. Phương pháp dưỡng sanh của người lớn tuổi, đi bộ là tốt nhất. Đi chậm, không nên đi quá nhanh. Mỗi bước một danh hiệu Phật lại có thể nhiếp tâm, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Lớn tuổi rồi, không làm việc được nữa, phải làm việc của kiếp sau. Kiếp này hết rồi, kiếp sau làm gì? Không niệm Phật thì phải trôi lăn trong luân hồi. Nghĩ xem, kiếp này khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác là thiện hay ác, là phước hay tội? Cố gắng xét lại mình một chút. Tuy không rơi vào ba đường ác, nhưng không thoát khỏi luân hồi lục đạo. Người không thoát khỏi lục đạo chắc chắn phải ở trong ba đường ác thời gian dài, ở trong ba đường thiện thời gian ngắn, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến cái khổ trong ba đường ác, ba đường ác rất đáng sợ, thì chúng ta chẳng thể không niệm Phật, chẳng thể không vãng sanh thế giới cực lạc. Bây giờ trước mắt có hai con đường, một là địa ngục vô gián, hai là thế giới cực lạc. Chúng ta suốt đời không sát sanh, nhưng có giết động vật không? Nghĩ xem, quá nhiều rồi. Quý vị có thể đếm hết sao? Càng nghĩ càng thấy sợ. Khi phụ thân tôi còn sống, tuổi già gặp phải chiến tranh Trung Nhật, ông tòng quân làm lính, trông coi vũ khí trong quân đội, quan khí giới trông coi vũ khí, cho nên rất dễ lấy được súng đạn. Lấy để làm gì? Để đi săn bắn. Mỗi ngày đi săn, tờ mờ trời chưa sáng đã dậy rồi. Giờ chúng tôi dậy đi săn cùng ông, ngày ngày sát sanh. Ông là một người tốt, rất lương thiện, nhưng mà sát sanh khi ông mất hoàn toàn. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, tôi đọc kinh Địa Tạng thấy trạng thái khi ông mất, tôi rợn tóc gáy, mới biết được nhân quả báo ứng không sai chút nào. Chúng tôi thấy là gì? Là hoa báo. Quả báo ở đâu? Quả báo ở địa ngục, tương lai vào đường súc sanh để đền mạng. Lúc còn sống không biết Phật pháp, không biết nhân quả, màn kịch đó. Sau khi tôi học Phật, phụ thân diễn cho tôi xem. Tôi đối với những điều trong kinh Địa Tạng nói không chút hoài nghi, mỗi câu đều là chân thật. Khai thị thứ 96. Chúng ta trong cuộc đời này có cơ hội được gặp pháp môn Tịnh Độ, được gặp, quyết định phải đi, mà còn đi một cách tự tại, thực sự nắm chắc, muốn đi lúc nào thì đi. Làm được không? Làm được. Vì sao? Bởi vì quý vị đã thật sự buông bỏ đối với thế gian này, không chút lưu luyến, thì quý vị sẽ làm được. Nếu như đối với thế gian này còn chút luyến tiếc thì không làm được. Khi làm chung cần người trợ niệm. Nếu thật sự đã buông bỏ hết, không chút luyến tiếc, không cần người trợ niệm, vì đó là phiền phức. Người tại gia bình thường có thể làm được không? Làm được. Chúng tôi đã tận mắt thấy một người. Đây là sự việc 40 năm trước ở tướng quân Hương Cảng, Đài Nam, Đài Loan. Có một bà cụ niệm Phật 3 năm đứng mà vãng sanh. Bà này trông rất thông minh, không nói với người trong nhà, vì nói với người trong nhà sợ họ làm phiền bà, mà sẽ đến vừa khóc vừa la, bà sẽ không đi được. Bà ấy thông minh, không nói. Lúc vãng sanh là ăn cơm tối, khi đó vãng sanh, bà bảo người trong nhà, con trai, con dâu và con cháu rằng, các con ăn cơm trước, không cần đợi mẹ, mẹ đi tắm. Nhưng con cháu rất hiếu thảo, vẫn đợi bà. Đợi thật lâu, không thấy bà ra. Đến phòng tắm xem, thật đã có tắm, nhưng trong phòng tắm không có người. Gọi bà không thấy trả lời. Trong nhà có một bàn thờ Phật nhỏ. Thấy bà tắm thật sạch sẽ xong, mặc áo quần sạch sẽ, mặc áo tràng, trên tay cầm tràng hạt, đứng ở đó đối mặt trước tượng Phật. Gọi bà không đáp. Đến trước mặt xem kỹ, bà đã vãng sanh rồi. Bà đi đã khiến cho mọi người trong khu vực này có tín tâm đối với niệm Phật, thật sự không phải giả. 3 năm thời gian không dài, cho nên người xưa dạy có người thật tâm. Vậy quý vị thâm nhập một môn tu hành suốt đời, một bộ kinh quý vị cố gắng học 10 năm, ngày ngày quý vị đọc kinh này. Phương pháp học của cư sĩ Lưu Tố Vân, một bộ đĩa kinh Vô Lượng Thọ, một đĩa 1 tiếng đồng hồ, Tôi nhớ lúc đó khoảng hơn 60 tiếng đồng hồ. Một ngày nghe một đĩa, mỗi đĩa một tiếng, nghe đi nghe lại 10 lần. Nghe xong bộ này lại nghe từ đầu, 10 năm không gián đoạn. Đạt niệm Phật tám muội, khai ngộ rồi, thật sự khai ngộ. Vì sao vậy? Vì cô ấy không đọc kinh, nhưng quý vị đem đến hỏi, cô ấy hiểu hết, giảng cho quý vị rõ ràng, mạch lạc. Ở đây chứng minh câu nói của người xưa, lầu thông một kinh thì tất cả kinh khác đều thông hết. Đây là con đường tắt. Quý vị 10 năm không hiểu tam tạng 12 bộ kinh, nếu 10 năm này dùng phương pháp của cô ấy thì tam tạng 12 bộ kinh đều hiểu hết. Cho nên có câu, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay ở trước mắt. Phương pháp này là chư tổ truyền lại, không tin tưởng tổ tông. Học cái này, học cái kia, học một đống mà một thứ cũng không hiểu, làm lãng phí sinh lực. Thời giờ của quý vị bị lãng phí mất, đây thì thật đáng thương, thật ngu si. Khai thị thứ 97. Lần này chúng tôi sẽ giảng một cách tường tận về đoạn nói đến danh hiệu này. Hình như giảng 3 lần 6 tiếng đồng hồ. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta thật sự biết, thật sự hiểu rõ, mới thật sự đem A-di-đà Phật để vào tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì hết. Vì sao? Vì nó là công đức chân thực trong thế suốt thế gian. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn dạy: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Điều này ở phía trước chúng ta đã học. Trong kinh này nói chỉ tâm nhất xứ. Chế tâm và chỉ tâm là cùng một ý nghĩa. Trong tâm không có tạp niệm, không có ý niệm thứ hai, chỉ có A-di-đà Phật thì chẳng có gì là không làm được. Đến chuyển phàm thành thánh mà còn làm được, huống gì các việc khác. Tuy nói như vậy, nhưng Đức Phật nói rất rõ, chư vị đạo sư cũng chú giải rất rõ. Chúng tôi cũng cố gắng đem vấn đề này nói rõ ràng. Có ai nghe hiểu chăng? Có nhưng không nhiều. Nghe hiểu được, thật sự quay đầu, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, được mấy người? Rất là ít. Chỉ cần trong tâm có A-di-đà Phật thì họ sẽ thành Phật. Vì sao lại khó như vậy? Vì không buông bỏ được các pháp trong thế gian và suốt thế gian, không buông được danh văn lợi dưỡng trong lục đạo. Mặc dù hiểu được y chánh trang nghiêm trong thế giới cực lạc, nhưng lợi nhỏ trước mắt cũng tiếc không bỏ được. Như vậy thì lợi ích lớn về sau sẽ chẳng có phần. Về sau lợi ích lớn này rất lớn, không chỉ về sau mà ngay hiện tại cũng đạt được. Nếu thật sự có thể một lần nghe mà ngàn lần ngộ, sau khi nghe liền hiểu, liền giác ngộ, thật sự buông bỏ, thật sự hành trì, người này không phải người bình thường, thật sự là anh hùng hào kiệt, đại thánh đại hiền. Nói lên rằng phàm phu làm không được, nhưng họ làm được. Làm thế nào mới thật sự hiểu rõ? Buông bỏ là được, không buông bỏ thì vĩnh viễn không hiểu rõ, vĩnh viễn không minh bạch. Người học Phật chân chánh nên biết điều này. Chuyện trong thế suốt thế gian là chuyện nhỏ, những chuyện nhỏ nhặt không phải việc lớn, không thoát khỏi luân hồi thì đâu phải là việc lớn, không thoát khỏi mười pháp giới cũng không coi là việc lớn. Trong Kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Đức Phật không dễ xuất hiện ở thế gian. Nếu xuất hiện ở thế gian, nhất định có nhân duyên lớn. Nhân duyên lớn là gì? Là làm việc lớn. Việc lớn tức là trong thời đại này thật sự có chúng sanh căn cơ thuần thục, họ có thể thành Phật, nên Phật mới thể hiện ở thế gian này. Một người cũng cần phải độ. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Còn những người khác thì sao? Những người khác là dự thính, nghe được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, cũng đều coi như là người có duyên. Phật A-di-đà đã thành Phật. Phương pháp thành Phật đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ổn định nhất và nhanh nhất. Không có gì hơn niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, chư Phật mười phương đều tán thán. Chư Phật mười phương tán thán, hay nói cách khác là chư Phật mười phương đều tán thán, đều tán thành giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nói cách khác là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật chính là khuyến cáo của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời. Chúng ta có nên tiếp thu chăng? Có nên nghe lời chăng? Thật tiếp nhận, thật nghe lời thì phải buông xả vạn duyên, tự mình thành tựu, sau đó độ chúng sanh. Tự mình chưa thành tựu thì không thể độ chúng sanh. Dù có tận lực, chúng sanh cũng không tin, không có lòng tin. Khai thị thứ 98. Suốt đời tôi chưa từng đi quyên góp, chưa từng đưa tay lấy qua một đồng tiền. Tiền của tôi từ đâu mà có? Tôi nói với những người có phước lớn rằng, bây giờ có cơ hội cần mấy trăm vạn Mỹ Kim, quý vị có đồng ý làm không? Tôi chỉ vận động một người, tôi không đi quyên góp nhiều nơi. Có người xuất tiền thì việc này làm thành công, không có thì thôi. Nên quý vị phải biết, làm những việc dán quảng cáo bên ngoài cần tiền, hoặc đưa tài khoản ngân hàng ra, tôi cũng không biết là thật hay là giả. Đó đều là việc của họ, không liên quan đến tôi. Ngày xưa tôi có giấy chứng nhận của Trung Quốc. Ở Trung Quốc có thể giảng kinh, có thể dạy học. Nên lúc đó tôi ở quê nhà Lô Giang, cũng có đi làm. Hai hay ba thẻ ngân hàng tôi cũng không nhớ rõ. Bây giờ giấy chứng minh đã thu lại, tôi thuộc người nước ngoài. Về nước đi tham quan du lịch, đi thăm thân thích bằng hữu thì được, không vấn đề gì. Nhưng giảng kinh dạy học nhất định không được. Thân mạng cả đời của chúng tôi là giảng kinh dạy học. Quý vị nên biết, tôi không thể trở về nước, nên đây là việc không thể. Trong nước nếu có bất cứ hoạt động nào dùng tên tôi, mọi người phải biết đó toàn là giả. Quý vị đồng ý cúng dường cho họ rất tốt, nhưng không liên quan đến Tịnh Không Pháp Sư. Tôi đã nhiều lần thanh minh, quý vị chắc cũng đã biết. Thẻ ngân hàng ngày trước ở Lô Giang, tôi không biết ai đang dùng, nên hy vọng chứ vị đồng học hiểu, tôi không phải là một người đa sự, không phải là người thích náo nhiệt. Tôi chưa từng làm việc mà không có nắm chắc. Tôi muốn làm việc gì thì tiền và mọi thứ đều đầy đủ, chứ không phải quyên tiền để làm việc. Tôi không làm những việc đó. Việc này gọi là phan duyên. Hàng ngày vì việc này mà lo lắng thì làm gì còn tâm thanh tịnh. Trở ngại sự thanh tịnh nhất định không thể làm. dù việc có tốt đến đâu đều không được. Đây là điều chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta, thầy giáo dạy chúng ta. Suốt đời y giáo phụng hành, nhất định không sai lầm. Đức Thế Tôn không có đạo tràng nào hết. Trong đời của tôi cũng không có đạo tràng. Mỗi đạo tràng họ đều có tổ chức. Có tổ chức của hội đồng giám đốc Tịnh Tâm Học Hội ở Âu Châu. Ở đây cũng có để tên tôi. Là ý gì? Để cho họ dễ làm việc hơn. Vì quan hệ của tôi với chính phủ, với địa phương sâu sắc hơn một chút. Năm nay tôi muốn sửa đổi, dành không cần nữa, hoàn toàn nghỉ hưu. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ đổi chính thức làm trường học. Chính phủ cũng đã phê chuẩn, nên chỗ này tương lai chính thức là một học viện chính phủ thừa nhận, làm thành học viện Tịnh Tông. Học viện Tịnh Tông thuộc Văn Hóa Đa Nguyên. Chúng tôi mời giáo thọ về dạy và học tập tại đây. Khai thị thứ 99. Ngày xưa khi tôi ở Mỹ, Đạt La Tư có cư sĩ Thái Văn Hùng. Ông ta nói đây là lần đầu tiên ông ta đến Mỹ. Bạn của ông ở Cựu Kim Sơn lái xe đưa ông ra ngoài du lịch đi chơi, nhưng lạc đường đến một thị trấn nhỏ. Ông ta liền nói với các bạn ở đây. Ông ta nói nơi đây, tôi nhớ rất rõ ràng, có mấy con đường, có ký hiệu gì. Kết quả đi vào thì quả nhiên không sai, mọi người không sao hiểu được, vì ông ta chưa từng đến đây. Làm sao biết được những kiến trúc, ký hiệu trong những con đường này? Chắc chắn trong đời quá khứ ông ta ở đây rất lâu, còn đời này ông chưa từng đến nơi đó. Cho nên khi nhìn thấy, ông ta liền nhớ ra. Việc này xảy ra rất nhiều, không phải chỉ có một chuyện này. Chính chúng ta cũng có kinh nghiệm đi du lịch đến một nơi, thật sự là lần đầu tiên đến chỗ này, cũng chưa từng thấy qua tranh ảnh hay bất cứ vật gì, không có những tư liệu này. Nhưng vừa đến thì có trạng thái hình như chỗ này rất quen thuộc. Đây nói lên điều gì? Là luân hồi. Ngày trước Thái Văn Hùng không học Phật, đến khi mẹ mất, ông đứng nơi cửa sổ chỗ để linh cữu mẹ. Ông nhìn thấy tượng Phật A Di Đà ngồi trên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy. Thời gian nhìn thấy rất dài, không phải trong một sát na. Ông ta từ đây bắt đầu tin tưởng. Sau đó ông ta kinh doanh, thích đồ cổ. Đột nhiên trong tiệm đồ cổ nhìn thấy một tượng Phật, chính là tượng khi mẹ ông mất đứng nơi cửa sổ nhìn thấy, hoàn toàn giống nhau. Ông ta liền thỉnh tượng Phật này về nhà. Sau đó tượng Phật này thờ ở hội Phật giáo ở Đạt La Tư. Ông ta nói nhìn không sai chút nào, đây là tượng Phật hiển linh tiếp dẫn ông học Phật, không phải chính mình trải qua. Thì dù có nói, ông ta cũng không tin. Những người này đều là những người có nhân duyên lớn với Phật, nên mới có nhiều cách thể hiện như vậy. Ông ta thật sự quay đầu và thật sự thực hành. Trong giáo môn thường nói Phật không độ người vô duyên. Vô duyên là gì? Là không tin tưởng. Có duyên là trong quá khứ có kết duyên, đem duyên trong quá khứ đó với duyên hiện tại kết hợp lại, ta sẽ tin tưởng. Có rất nhiều trường hợp như vậy, không thể kể hết. Nên chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này đã thể hiện ra rất nhiều hình tướng khác nhau để giúp ta giác ngộ, giúp ta hồi đầu. Có thể hồi đầu, các ngài liền giúp ta. Không thể hồi đầu, các ngài cũng giúp ta. Không thể quay đầu, nhưng cũng cho ta một ấn tượng đời sau, kiếp sau. Ấn tượng này lại hiện ra, từ từ cũng có ngày tin tưởng. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, các ngài không nôn nóng, không phải nói cần gấp rút, không có đạo lý này. Chưa thuần thục thì không được. Chư Phật Bồ Tát có thể đợi một đời, hai đời, ba đời, thậm chí trăm ngàn đời, các ngài đều kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào thuần thục thì khi đó đến giúp chúng ta. Phật Di Đà thành Phật cũng là như vậy. Từ khi A Di Đà Phật thành Phật đến lúc Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp đã trải qua 10 kiếp, đây chính là lịch sử của thế giới Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc mà hiện nay chúng ta nói thời gian chưa lâu, mới có 10 kiếp. Trong vô lượng kiếp thì 10 kiếp là thời gian quá ngắn. Đây là một thế giới mới, giống như một thành thị mới được thành lập, thời gian rất ngắn. Ngày nay chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, sau này ở thế giới Cực Lạc đều là bậc kỳ cựu. 10 kiếp trước đã đến đây rồi. Nếu mấy trăm kiếp, mấy ngàn kiếp, vô lượng kiếp, chúng ta 10 kiếp trước đã đến rồi, như vậy không phải là bậc kỳ cựu sao? Đây là cơ hội tốt. Đời này chúng ta không thể vãng sanh thì phải luân hồi thêm một vòng nữa. Như vậy thì không biết còn trải qua bao nhiêu kiếp nữa. Chắc chắn không chỉ 10 kiếp. Vì sao? Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, đời này của chúng ta có thể gặp được tịnh độ, gặp được tịnh tông, từ vô lượng kiếp đến nay có gặp được ngày này. Vô lượng kiếp mới gặp được đấy. Bài kệ khai kinh do bà Võ Tắc Thiên viết, trong bài kệ nói: bách thiên vạn kiếp nàng tao ngộ. Chúng ta ngập lặng trong luân hồi đã trăm ngàn kiếp. Quý vị xem, bây giờ có một vài bạn đồng tu đã vãng sanh, họ 10 kiếp đã đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Lần luân hồi này của chúng ta tương đương trăm ngàn kiếp. Những việc này suy nghĩ nhiều một chút, cố gắng suy nghĩ mới có thể buông bỏ được thế gian này. Ngay trong cương vị hiện tại, bất luận là ai, làm ngành nghề gì, đều nên nghiêm chỉnh thực hành. Mục đích là thành Phật, là lợi ích chúng sanh, thành Bồ Tát Đạo, không phải vì kiếm tiền, không phải vì danh lợi. Nên biết, nếu mục tiêu là danh lợi, sẽ đọa lạc trong luân hồi. Học Phật cũng đọa lạc trong luân hồi. Chúng ta tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, phải đem tâm luân hồi điều chỉnh lại. Tâm niệm ở nơi thành Phật Đạo, ở nơi quyết định cầu sanh tịnh độ. Trong nhà Phật chỉ có 2 hạng người, một là người hộ pháp, hai là người hoằng pháp. Công đức hộ pháp rất lớn. Hộ pháp là sau khi hằng pháp thành tựu rồi mới hộ pháp, họ sẽ hiểu hộ pháp là sao. Khai thị thứ 100. Đúng như Ngạo Ích Đại Sư đã nói, trong hết thảy các kinh chẳng có cách nói này, mà trong hết thảy các cõi Phật cũng chẳng có chuyện này. Vì thế pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Vì sao có thể thù thắng gần ấy? Nói thật ra, cảnh giới này do vô lượng vô biên công đức thành tựu. Nếu chẳng phải là người tích lũy công đức, làm sao có thể tùy tâm sở dục cho được? Làm sao lại có phước báo dường ấy? Phải hiểu, nay chúng ta thật thà niệm câu A Di Đà Phật, đó chính là vô lượng công đức. Trong các kinh sớ đều nói, chuyển biến công đức của A Di Đà Phật thành công đức của chúng ta. Nhất tâm chuyên niệm đó là tự lực. Thần lực của Phật Di Đà giá trị là tha lực. Pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Vì thế, đối với bản thân chúng ta, điều khẩn yếu là nhất tâm chuyên niệm. Nhất tâm là tâm thanh tịnh. Nhất tâm là rời khỏi hết thảy tâm phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Chúng ta dùng tâm niệm ấy thì mới có thể cảm ứng. Trong kinh, Đức Phật đã giảng rõ ràng, rành mạch. Nhưng chúng ta hiểu sai ý nghĩa. Hiểu sai ý nghĩa, quý vị niệm Phật suốt một đời, tương lai, thậm chí đọa trong tam ác đạo. Quý vị nói, kinh Phật chẳng linh, Phật lừa dối quý vị. Như vậy là quý vị tội càng thêm tội. Về căn bản, quý vị đã hiểu sai ý Phật, lại còn nói Phật dối gạt quý vị. Có thể thấy, có Phật hiệu chẳng đơn giản. Chẳng phải là ai cũng biết niệm, ai nấy đều có thể học. Học rất giống, âm thanh niệm Phật rất giống, nhưng ý nghĩa thì khác nhau. Vì sao người ta niệm một tiếng Phật hiệu bèn có thể diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử? Vậy mà chúng ta niệm một câu Phật hiệu, nghiệp chướng bé tí vẫn chẳng tiêu được. Đó là do quý vị biết niệm hay không? Quý vị dùng tâm gì để niệm? Quý vị căn cứ trên lý luận đó sao để niệm? Những điều này có quan hệ to lớn. Vì thế, quý vị chẳng thông đạt thì làm cách nào được? Chúng ta xem lại bộ Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương sớt sao do Pháp Sư Quán Đảnh soạn. Ngài Quán Đảnh là một vị Đại Pháp Sư lỗi lạc, sống vào đời Càn Long nhà Thanh, ước tác rất nhiều. Cuối bộ Viên Thông Chương sớt sao đã nói rõ cùng niệm A-di-đà Phật như nhau, nhưng có 100 thứ quả báo bất đồng. Quả báo thứ nhất là địa ngục A-tỳ. Niệm Phật đi vào A-tỳ địa ngục, oan uổng quá. Thuở ấy, tôi vừa mới học Phật, xem sách ấy, nghi hoặc dấy lên. Tôi nói, niệm Phật chẳng tốt đẹp, vẫn không thể đọa địa ngục. Tôi đem vấn đề này hỏi thầy Lý. Thầy Lý nghe câu hỏi ấy, liền bảo, đây là một vấn đề lớn. Tôi không nói riêng với anh, khi tôi giảng kinh, để tuyên bố cùng với mọi người, trọng yếu đấy nhé. Miệng niệm A-di-đà Phật, tâm hạnh, hủy bán Phật Pháp, đoạn diệt Pháp thân hủy mạng của chúng sanh, lẽ nào cái ấy chẳng đọa địa ngục? Đương nhiên là đọa địa ngục. Đó là miệng niệm, nhưng trong tâm lại là chuyện khác. Đó là miệng đúng, tâm sai. Chư vị hãy đọc, nghiên cứu Viên Thông Chương sớ sao của Pháp Sư Quán Đảnh sẽ liễu giải. Cuối kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn kinh văn rất dài, giảng về ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là mê hoặc, ngũ thống là tạo nghiệp, ngũ thiêu là quả báo. Nên người niệm Phật chẳng thể không tin tưởng nhân quả báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng sai sót mảy may. Thực sự tham thấu, chúng ta mới có thể thực sự giác ngộ, thực sự quay đầu. Không chỉ là chẳng dám làm chuyện xấu, mà kể cả một niệm xấu cũng chẳng dám dấy lên. Sau khi thực sự giác ngộ, mới biết chính mình chẳng bằng kẻ khác. Mỗi người đều có sở trường. Chính mình thực sự thừa nhận ta chẳng bằng kẻ khác. Chẳng giống như trong thế gian này, chúng ta tu hành khổ sở. Trong thế gian này, nói thật sự thì đa số toàn là tu mù luyện đuôi. Quý vị đã từng thấy mấy ai tu thành công? Do điều này ta biết tu hành chẳng dễ dàng. Tuy thông đạt kinh luận, hiểu rõ lý, phương pháp cũng thông hiểu, cũng tu đúng như vậy, thật ra có thành tích hay không? có thể nói là chẳng có mảy may thành tích nào, thì sao nói là chẳng có mảy may thành tích nào? Một phẩm tập khí phiền não vẫn chưa đoạn, vọng tưởng, chấp trước không chỉ là chẳng ít đi, mà mỗi ngày còn tăng trưởng. Vậy thì có tác dụng gì đâu? Do vậy, cổ nhân đã nói một câu, lời ấy càng nghĩ càng thấy có lý. Địa ngục môn tiền, tăng đạo đa. Họ chẳng nói tới người tại gia, mà nói là tăng và đạo. Đồng lúc nhúc, điều này chẳng phải là giả. Đọc những truyện ký trong kinh Phật, thấy chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai là một đạo tràng hết sức nổi tiếng. Trước đây, ba vị Hàng Sơn, Thập Đắc và Phong Can làm tạp vụ trong chùa Quốc Thanh, không ai coi trọng họ. Hàng Sơn và Thập Đắc làm việc nặng, đốt lò trong nhà bếp. Hòa Thượng Phong Can giã gạo. Hồi ấy có một vị thứ sử họ Lư được chánh quyền phái đến đứng đầu nơi ấy, tương đương với chức thị trưởng hiện thời. Ông ta ngã bệnh trên đường đi, bị bệnh rất khổ, tìm rất nhiều thầy lang nhưng vẫn chẳng có cách nào. Họ đều bó tay chịu thua. Lúc ấy có một người xuất gia tìm đến. Vị xuất gia ấy chính là Ngài Phong Can. Khi Ngài đến nơi, là một người xuất gia ăn mặc rách nát tả tơi, muốn gặp thứ sử, người nhà ngăn cản. Tư nói: ông ta bị bệnh, ta đến chữa bệnh. Vừa nghe nói là chữa bệnh, ngay lập tức mời sư vào. Sư chữa khỏi bệnh, chỉ lành bệnh rồi hỏi sư: pháp sư từ đâu đến? Ngài nói: tôi từ núi Thiên Thai đến. Thứ sử nói: đúng là nơi tôi sẽ đến. Đó là nơi ông ta quản trị, khu vực quản hạt. Ông ta hỏi: xin hỏi trên núi có cao tăng đại đức hay không? Sư đáp: có chứ, hai vị đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đang ở nơi ấy. Thứ sử hỏi: tôi tìm họ bằng cách nào? Sư bảo: ông hãy tìm Hàng Sơn và Thập Đắc là được. Năm ngày sau, khi đến nơi trấn nhậm, thứ sử lên núi bái phỏng hai vị cao tăng ấy. Hỏi dò trong chùa thì ra Hàng Sơn và Thập Đắc là hai vị hòa thượng điên điên khùng khùng, chuyên nhóm lò. Ông ta chẳng màng giải thích đôi thôi, vội vã đến nhà bếp gặp họ, liền quỳ xuống đảnh lễ. Hai người dở điên dở khùng ấy cũng chẳng quan tâm, hỏi ông ta: ngài lạy tôi để làm gì? Thân phận vừa bị bộc lộ như vậy, biết họ là Văn Thù và Phổ Hiền, từ miệng Hàng Sơn và Thập Đắc người ta mới biết Phong Can là A-di-đà Phật tái lai, Phật Bồ Tát làm việc nặng trong đạo tràng để hầu hạ người khác. Điều này được ghi trong Sơn Chí của Thiên Thai Sơn. Nếu triều bái núi Thiên Thai, quý vị sẽ thấy di tích ấy. Ở đó, trên núi có một khu vườn phóng sanh chuyên dành cho người ta phóng sanh. Trong vườn phóng sanh có nuôi một bầy ngỗng. Hàng Sơn và Thập Đắc thường đến cho chúng ăn, gọi ngỗng bằng tên. Hãy gọi tên con nào, con ấy kêu lên một tiếng đáp lời. Những tên được gọi toàn là tên của những người xuất gia trong chùa Quốc Thanh đã khuất trước kia. Họ gọi tên con nào, con đó bèn chạy tới. Vì thế, tu hành thì phải thật sự tu, tu sửa hết mọi vọng tưởng, tật xấu, phiền não, tập khí của chính mình. Đó mới là tu hành. Hành là hành vi, ý niệm sai lầm, suy nghĩ sai lầm là hành vi trong tâm. Cử chỉ, động tác sai lầm, ăn nói sai lầm là hành vi nơi thân và miệng, phải sửa đổi, uốn nắn. Những hành vi sai quấy nơi thân, miệng, ý đó mới là tu hành. Vì thế, có thể biết chuyện này chẳng liên can gì đến niệm Phật và bái Phật. Dù quý vị niệm kinh nhiều cách mấy, mỗi ngày niệm 8 tiếng đồng hồ, lạy Phật dẫu nhiều cách mấy, mỗi ngày lễ 10 vạn lạy, nhưng nếu hành vi nơi tám nghiệp, thân miệng ý của quý vị vẫn y hệt như cũ, thì chẳng có chút hữu dụng nào. Hàng Sơn và Thập Tắc đã chế cười người khác. Họ cười kẻ niệm Phật gà toạc cổ họng vẫn uổng công. Vì sao? Miệng có, tâm không. Thật sự biết chính mình sai, đó là khai ngộ. Đã thật sự khai ngộ, mê là gì? Mê là chẳng biết chính mình có sai lầm, chẳng biết chính mình có lỗi. Thì quý vị nghĩ xem, làm sao sửa lỗi cho được? Vĩnh viễn chẳng thể sửa đổi. Do đó, trong Phật môn, khai ngộ là gì? Biết chính mình có lỗi bèn là khai ngộ. Người ấy đã giác ngộ, đó gọi là ngộ hậu khởi tu. Nghĩa là sau khi đã ngộ, quý vị có thể sửa. Sửa là tu, tức là tu hành. Khai thị thứ 101. Các bà nội trợ, làm cách nào để tu Bồ Tát Đạo ngay trong đời sống hàng ngày? Mỗi ngày làm một số công việc, lặp đi lặp lại, nhất định sẽ cảm thấy buồn chán. Nhất là những bà nội trợ hình như vĩnh viễn cảm thấy không có ngày nào giải thoát ra được. Rất nhiều người cảm thấy quá khổ não. Nếu như có thể đem quan niệm này đổi ngược lại thì sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Trong quan điểm thông thường của phàm phu chúng ta là có cái ngã: tôi đang làm, tôi rất khổ, tại sao tôi phải làm cho họ hưởng? Càng suy nghĩ phiền não càng nhiều. Nếu học Bồ Tát Đạo phát nguyện phổ độ chúng sanh thì cách nhìn, cách suy nghĩ của họ sẽ khác liền. Hành Bồ Tát Đạo đầu tiên là phải tu bố thí ba la mật. Những bà nội trợ Bồ Tát trong khi săn sóc, lo lắng phục vụ cho mọi người trong gia đình là đang tu bố thí ba la mật đó. Bố thí gồm có bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Bố thí tài có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là kiếm tiền cúng dường, nuôi dưỡng người trong nhà. Nội tài là dùng sức lực và đầu óc của mình phục vụ người trong nhà, làm việc nhà. Có đầy đủ ba loại bố thí này. Nếu bạn sắp xếp dọn dẹp trong nhà được gọn gàng, sạch sẽ, làm cho mọi người trong nhà rất thoải mái dễ chịu, hàng xóm láng giềng phải hâm mộ khen ngợi. Đây là trì giới ba la mật. Trì giới nghĩa là giữ luật lệ. Bạn có đủ nhẫn nại để làm, không cảm thấy mệt nhọc. Đây là nhẫn nhục ba la mật. Mỗi ngày phải cải tiến, hy vọng là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Đây là tinh tấn ba la mật. Tuy là mỗi ngày làm việc rất nhiều trong nhà, tâm địa vẫn thanh tịnh, một tí gì cũng không nhiễm. Đây là thiền định ba la mật. Tâm thanh tịnh thường sanh trí huệ, pháp hỷ sung mãn. Đây là bát nhã ba la mật. Như vậy thì biết rằng tất cả lục độ ba la mật của Bồ Tát đều nằm trong sự lo bàn, quét nhà, giặt áo, nấu cơm. Tất cả đều thành tựu viên mãn. Đây cũng giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, Hiện Tại Đồng Tử biểu diễn đi học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Bạn đem công việc nhà làm được tốt đẹp, tức là làm gương tốt cho tất cả bà nội trợ trên thế gian, cho tất cả gia đình. Như vậy có thể độ được người hàng xóm, mở rộng ra thì có thể ảnh hưởng đến xã hội, quốc gia, thế giới, cho đến tận hư không biến pháp giới. Cho nên mới biết Bồ Tát ở nhà quét dọn, lau bàn, nấu cơm, giặt áo đều là đại nguyện đại hạnh độ tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây là học Phật, là chánh niệm, là thật tướng của chư pháp. Nếu có thể quan sát như vậy thì sẽ đạt được pháp hỷ xuống mãn, thì làm sao còn sanh phiền não nữa. Học Phật nhất định phải đem thực hành trong đời sống, sinh hoạt thường ngày. Nếu không như vậy thì vô dụng. Nếu hiểu được điểm này, rồi từ đó suy ra, đi làm ở công ty thì cũng tu lục độ ba la mật. Bồ Tát ở mọi ngành mọi nghề thì hiện ra người nam nữ, già trẻ, thân phận vai trò không giống nhau, đều trong môi trường sinh hoạt của mình tu học, tất cả đều bình đẳng giống nhau, tất cả đều đứng hạng nhất, không có hạng